hay là đi tu.
Cửa chùa đâu phải dẫn chơi, hễ ai bồ đá cũng đòi vô đây. Hay là mình bỏ đi tu, nụ hôn bỏ xuống ao tù thành sen. Vui buồn thương nhớ hờn ghen, thả trôi theo nước để quên cho rồi. Duyên mình không thể thành đôi, thì thôi khoác áo nâu ngồi tụng kinh. Tụng sao vang đến thiên đình, Phật trời nghe thấy phải nhìn xuống coi. Rằng sao có kẻ đôi mươi, lại mang thân gửi vào nơi cửa thiền. Mình đáp trả rất ngoan hiền, tại ông tất cả để phiền cho tôi. Tơ hồng sao cứ rối nùi, yêu nhầm tình phụ chẳng vui chỉ buồn. Nên đành niệm Phật nghe chuông, khép lòng mặc kệ mưa tuôn bên ngoài. Trời bẹt bảo chớ thở dài, tại ngươi cố chấp chọn sai cơ mà. Yêu ngu rồi đổ thừa ta, duyên do trời định, tình là do ngươi. Cửa chùa đâu phải giỡn chơi, hễ ai bồ đá cũng đòi vô đây. Ta đâu có bắt che tay, mà sao toàn đổ lỗi ngay ông trời.
Những nhớ nhung rồi có nghĩa gì không?
Chúng ta đâu còn gì chung ngoài những năm tháng cũ. Ôi miền cháo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai, còn ai. Cứ đến nhà thờ là nhớ nhau, cứ đến mùa vọng là tự khắc kỷ niệm dù đã hư hao cỡ nào, vẫn trở lại nguyên lành, nhắc nhớ trong lòng như chưa từng có bất kỳ tổn thương. Nó vẫn còn nhớ cái cảm giác đứng chơ vơ giữa sân giáo đường, dưới tán cây jacaranda xác xơ cuối mùa, khi những cánh hoa tím đã rụng gần hết dưới chân. Nó muôn đời vẫn là kẻ phân chân, đi không nở, ở không xong, cứ quanh quẩn nhìn xuống khót đang dương đầy sắc tím của một sự níu kéo muộn màng. Bởi qua jacaranda, một khi đã lìa cành là lập tức ra cánh tạt nhanh, có mang ép vào tay cũng chỉ đổi lại sự nhào nhĩ chấp giá bất thành. Cúi xuống đã thế, nhìn lên cũng chẳng thấy lòng lành. Những tán cây siêu dẹo như vẽ lên nền trời khuôn nhạc dở dang và nặng trĩu. Bởi loài thiên di trú tạm đang nương mình trên ấy, tạc thành hình những nốt nhạc. Một bản giao hưởng có phần gượng gạo về thanh âm và hình sắc, những tiếng vọng vào lòng đủ sao xác và bế tắc mọi cảm quan. Duy chỉ trên môi vẫn khẽ bật thành tiếng gọi tên người, như một sự ngẫu nhiên vô thức. Là thế đó người, nó luôn tự hỏi, rốt cục thì những nhớ nhung này có nghĩa gì không? Chính bản thân thừa hiểu. Nhớ một chuyện đã qua, hệt như ép khô qua đã rụng, hệt như đếm dấu chân chim băng ngang trời. Nghĩa là cố chấp cách mấy cũng chỉ giữ lại xác qua không hương không sắc. Kiên tâm đến cùng thì quả quằn ghi nhớ được tên vài loại thiên chi, chứ chẳng thể giữ lại chúng đừng đi giữa bầu trời. Tóm gọt nỗi nhớ chỉ trong hai chữ hoài công. Vậy mà bao mùa vọng đã qua, bao giáo đường đã vào, nó vẫn chỉ cúi đầu xin Chúa trên cao rằng nỗi nhớ này đừng bao giờ buộc nó phải quên đi. Bởi ta không giữ được người ở lại, không giữ được lòng mình trẻ mãi với yêu thương, thì ít ra phải giữ được nỗi nhớ để nhắc nhở mình rằng nó và người đã có cùng chung những năm tháng đó. Ừ thì chúng ta đâu còn gì chung ngoài những năm tháng cũ. Nếu lỡ quên luôn cả điều ràng buộc hiếm hoi ấy giữa hai đứa, thì biết người còn nhận ra nó là ai nếu có ngày gặp lại. Cho nên bất chấp tất cả sự hoài phí, nó vẫn ghi nhớ bằng hết ký ức để tự xác tính với chính mình rằng trong phần đời này, nó và người đã từng một lần được chung đường và chung một tiếng thương, bất kể là yêu thương hay tổn thương. Và người biết không, dẫu buồn nhiều hơn vui, dẫu thương người hơn cả thương thân, thì những ngày trẻ đã qua được ở bên người vẫn là khoảng thanh xuân đúng nghĩa nhất, chỉ đến một lần. Đời người chẳng thể lặp lại như tự nhiên luân phiên xoay vòng trở lại sau mỗi 12 tháng. Cho nên, mùa vọng thì vẫn cứ về đây, mà người thì đã xa đến vậy. Và ta dù còn thương nhiều cách mấy, cũng chỉ đành tự dỗ về mình bằng nỗi nhớ. Thứ duy nhất chẳng bao giờ đổi thay. Là thế đó người. Lời ru miệt mài, ngàn năm, ngàn năm.
Tự thương lấy mình. Trong tình yêu, ngay từ đầu đã cho cơ hội dư dả để mỗi người chúng ta lựa chọn. Nhưng sau nhiều lần chọn đúng, vẫn sẽ có một lần cam tâm tình nguyện sai. Nó luôn thích đồ ngọt, mà chắc là người hiểu vì sao. Không phải vì nó hay tầm xàm bảo ráng ăn nhiều đường nhân tạo để tự ảo tưởng rằng đời mình vẫn không thiếu những ngọt ngào. Chỉ là mỗi khi thấy nó nghệt mặt ngồi sắn từng khoanh bánh hay chụp mặt trong một nồi kem béo trắng xốp như bông, người sẽ hiểu ngay và hỏi rằng: lại buồn bã gì đúng không? Ừ thì bây giờ nó đang buồn đây. Buồn vì quán quen đã không còn bán nữa bánh táo nó thích. Buồn thêm là sang quán mới nếm thử món cheesecake, nhìn ngon và ưng mắt quá chừng, nhưng thực ra ăn dở tệ và ngấy thấy ghê luôn. Buồn vì bánh cheesecake, như cách người ta vẫn phiên âm và gọi đùa, vẫn mãi là bánh chia cách. Sự ngọt ngào ấy không thể níu gần khoảng cách ngày càng xa hút mắt của hai đứa. Càng không thể làm chịu lòng lẫn cổ họng đang khô đắng, chẳng rõ nguyên do. Và buồn nhất là khi đã trốn tránh tất cả cảm xúc phiền hà giữa chúng ta, nó vẫn buộc phải nhận ra nó thương người. Chẳng cần biết yêu thương này là đúng hay sai, chỉ vì từ lúc bắt đầu nó đã chọn một con người không bao giờ có ý định dừng lại ở một nơi nào đủ lâu dài. Mà thực ra trong tình yêu, ngay từ đầu đã cho cơ hội dư dả để mỗi chúng ta lựa chọn. Nhưng sau nhiều lần chọn đúng, vẫn sẽ có một lần cam tâm tình nguyện sai. Thì có sao? Cứ chậm chậm bước tiếp trên con đường sai lạc ấy một cách kiên trì, đến khi nào không còn đủ niềm tin thì hẳn rời đi. Mà thôi, chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng nữa. Này người, nó lại đi ăn bánh ngọt nữa đây. Một mình. Cốc quán đó luôn là lựa chọn đầu tiên khi nó cần một nơi yên tĩnh và đẹp đẹp để nhìn ngày trôi đi. Ngày ngã tư của hai con đường một chiều giao nhau. Đủ hiểu không bao giờ nơi này vắng tiếng còi xe hay ngơi chút bụi bặm. Có ai đó từng nói, muốn thấy rõ nhất sự tất bật gấp gáp của nhịp sống đô thị, hãy cứ nhìn vào những con đường một chiều. Thế nên cái cảm giác ngồi trong cửa kính cách biệt, nhìn ra dòng xe hối hả chống chánh ngoài kia, thấy nhẹ lòng thảnh thơi hết sức. Thì thôi, ai muốn mệt nhoài chạy theo những cuộc vui bất tận ngoài đời, hãy cứ vững chân vững lòng tiếp tục. Còn nó, đứng lại nhìn theo, dù chẳng còn thấy gì ngoài khói bụi ngút mắt đằng xa. Một người đi khuất cuối đường, một người ở lại tự thương lấy mình. Ai khổ nhất trong những người khốn khổ?
Yêu một người là chấp nhận đánh đổi tất cả để nhìn thấy họ cười vui, dù nụ cười ấy chẳng phải dành cho mình. Khi xem đi xem lại đến 3 lần bộ phim nhạc kịch Những Người Khốn Khổ, được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Victor Hugo, tôi đã nghĩ hoài về câu hỏi này. Có người sẽ nghĩ ngay đến bà mẹ phăng tin tội nghiệp, hay người tù hoàn lương Jean Valjean, hay cô bé Cosette đáng thương. Những nhân vật đó, chúng ta đều đã thuộc nằm lòng trong những bài học ngữ văn thời trung cấp, vì quá tình họ khốn khổ thật. Nhưng nếu chỉ xét trong hệ quy chiếu của những kẻ đang yêu, tôi lại có một câu trả lời hoàn toàn khác. Lúc này đây, tôi chỉ nghĩ đến Eponine, nghĩ về tình yêu thầm lặng và tội nghiệp mà cô dành cho Marius. Lần nào rời khỏi rạp, trong đầu cũng chỉ nghe vọng lại những câu hát của Ebony. Tôi yêu chàng, nhưng ngày qua ngày, tôi lại hiểu ra rằng mình chỉ đang tự lừa dối bản thân. Không có tôi, thế giới của chàng vẫn tiếp tục vòng quay tròn đầy của hạnh phúc. Thứ hạnh phúc tôi chẳng bao giờ biết đến. Tình cảm đơn phương dường như luôn là một chiều cạnh tất yếu của cuộc sống. Thế nên trong những người khốn khổ của nhà văn hiện thực lãng mạn bậc thầy Victor Hugo, làm sao thiếu đi một mảnh đời cùng khổ bởi tình yêu một phía ấy. Yêu một người là chấp nhận đánh đổi tất cả để nhìn thấy họ cười vui, dù nụ cười ấy chẳng phải dành cho mình. Tôi nhớ hoài hình ảnh thẫn thờ của Eponine. Khi buông rơi những đồng bạc mà Marius trả công cho cô, chị đã dẫn đường để anh tìm đến nhà cô Seth, người con gái khiến Marius yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dẫn lối cho người mình yêu thương đến với một người không phải mình, tự tay dâng nhường thứ hạnh phúc đôi lứa mà cả đời mong cầu, để đứng từ xa ngần ngại nhìn Marius và cô Seth thành đôi, còn mình đành lẻ nhịp. Trời ơi, cái cảm giác đó đau đớn cùng cực. Vậy mà Eponine vẫn cam tâm chịu đựng, nhận về riêng tất thảy nỗi buồn, chỉ để cho người mình yêu toàn vẹn niềm vui. Eponine cứ nghĩ lời hứa trả ơn của Marius sẽ là một cái siết vai, một vòng tay ôm. Nhưng cuối cùng, chỉ là 5 đồng bạc len ken vang tiếng lạnh tanh rơi xuống nền đất. Cô đâu cần thứ vật chất ấy, dẫu cho cuộc sống của Eponine chật vật lắm, và lại được nuôi lớn trong một môi trường lừa lọc của cha mẹ hành nghề cướp gạt. Nhưng tình yêu thầm lặng và mù quáng cô dành cho Marius lớn hơn cả những lo toan cơm áo đời thường. Có một người xứng đáng để mình yêu, đến độ chẳng màng đến sang hèn được mất của cuộc sống, âu cũng là một niềm an ủi trọn vẹn cho một cuộc đời chẳng mấy trọn vẹn của Eponine. Đến phút cuối cùng, khi chắn làng đàn để bảo vệ Marius và ngã quỳ xuống với lấm lem mưa máu và nước mắt, Eponine vẫn lẳng lặng cầu xin chỉ duy nhất một điều. Liệu ngài có thể hôn lên trán em sau khi em ngừng nhịp thở? Ngài Marius, ngài biết không? Có lẽ em đã trót đôi chút thương ngài. Cảm giác yêu và nể phục một người sâu nặng lắm, bởi nó không chỉ có sự si mê nhất thời của yêu đương trai gái, mà còn có cả sự trân trọng thiết tha dành cho một người mà mình luôn hướng về. Si mê có thể chóng qua và nhạt dần, nhưng đã là trân trọng thì cả đời vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của Marius và cô Seth đẹp đó, nhưng với tôi, nó vẫn cứ chập chờn đâu đó những si mê sốc nổi. Và kết cục viên mãn của hôn lễ hai người chẳng qua là để đúng bài bản tiểu thuyết lãng mạn. Còn đời thực, mấy ai được ân may có được một tình yêu như thế? Đời thực chỉ như Eponine đối với Marius là cùng. Một người kiên tâm nặng tình, một người vô tâm quay lưng. Đừng băn khoăn cho em, ngài Marius, em sẽ chẳng thấy đau đớn chi đâu. Một chút mưa nhẹ rơi ướt áo chẳng thể nào làm tổn thương em được. Chỉ cần ngài ở đây bên cạnh, chỉ cần vậy thôi đã đủ cho em rồi. Đó là những lời cuối cùng Eponine hát cho Marius khi cô liệm dần trong vòng tay anh, trong nhạt nhòa những mảnh ký ức chấp giá của mối tình đơn phương mà cô biết trước sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Có một phút nào đó, tôi tự thấy mình không phải đang xem trên màn hình một bộ phim nhạc kịch, mà đang đập cùng nhịp tim của những Eponine, của những Marius, nhịp tim của những nhịp tơ chuyên bất thành, dù đơn phương nhưng chẹn đầy yêu thương. Bởi lẫn trong những người khốn khổ, lẫn trong hình ảnh Eponine ấy là cuộc đời chúng ta đang sống, có đau khổ, có tình yêu và có cả những hy sinh đầy cam chịu, nhưng vẫn mãn nguyện mỉm cười. Bởi đến phút cuối cùng, họ biết mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn với tình yêu và đức tin mà bản thân tự ràng buộc tuyên thệ. Mà hình như phim ảnh Chăn Thơ cũng thường quanh đi quẩn lại những tình yêu ngoài lệ như thế. Tôi vẫn nhớ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Glee dạo gần đây, nhân vật nam chính đã nói với cô bạn yêu thầm mình rằng sẽ ổn cả thôi. Thật ra ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác đơn phương thích một người và làm những chuyện khờ dại mà sau này bản thân ngẫm lại đều ước chi mình đừng như vậy. Sẽ đến lúc điều mà chúng ta mong muốn nhất là được trở lại làm bạn của nhau như ban đầu. Tình cảm đơn phương giống như gieo hạt mầm trên đại lộ xi măng cứng ngắc vậy. Nếu gắng gượng kiên trì và cố chấp lắm, rồi cũng đến lúc bạn đập vỡ đất, đào nứt lớp nhựa đường cho mầm xanh nảy lên. Dừng xe cộ ngược xuôi, chân người vội vàng cũng sẽ đạp ngang cán nát khi chồi non còn chưa kịp đón lấy ánh mặt trời đầu tiên. Chúng chỉ ngay từ đầu, hạt mầm cảm xúc không nên gieo trên đất nền khô khốc và khó thể dung dưỡng yêu thương ấy. Nhưng rồi ai cũng từng khờ dại đôi lần như thế, kiểu như trời muốn thử lòng người kiên nhẫn và mù quáng đến đâu. Vấn đề là sau lần gieo mầm bất thành ấy, bạn có còn dám quay trở lại đại lộ nhìn nền xi măng trơ mình dưới khói bụi xám xịt và mảy may không còn chút hạt giống xanh màu hy vọng? Mấy ai đủ can đảm để trở lại làm bạn khi cảm giác xưa vẫn còn xao xát trong lòng? Mấy ai đủ can đảm đau lại từ đầu khi nhìn lại nụ cười ấy, ánh mắt ấy, chỉ thấy tất cả những sốc nổi vụng về mà bạn từng làm cho họ trở về nguyên vẹn? Còn bạn, chuyện dại khờ nhất bạn từng làm cho một mối tình đơn phương là gì? Có một người dẫn đời. Cố chấp đâu phải lỗi của ai, tình yêu đâu phải tội mà ngần ngại. Yêu thì yêu, thế thôi. Người chẳng cần về thì nơi đây vẫn cứ đợi, mãn đời. Lâu lắm rồi mới phải thức dậy vào đúng giờ giấc sinh hoạt bình thường của cuộc sống thường nhật. Nói cho đúng là sau một đêm hầu như không thể chợp mắt, thì việc thấy ngoài trời đã sáng là một niềm an ủi. Ít ra có thể bật dậy, thoát khỏi đám bùn nhùng chiếu chăn lạnh ngắt, chẳng thể dỗ giấc cho mình. Chân trần bước về quán cũ của những ngày mà hạnh phúc đơn giản, chỉ cần cà phê đắng và nắm lấy tay nhau. Còn bây giờ, chỉ muốn xin một khiên nắng đầy, một ly nước trong veo để mình uống cạn hết mệt nhoài của đời thường nhật. Cũng phải thôi, đời vội quá, nhiều bon chen ồn ả, còn người ta cứ vô tình quên mất, mình cũng có sống trong lòng. Cứ thế này, hỏi sao chẳng thể nào chỉ tha với mùa đông, cái mùa khiến lòng người trong chênh và bận thần hơn cả. Ai đó bảo, mùa này là mùa an lành, an nhiên. Chứ riêng nó thấy, gọi đây là mùa của bất an, coi bộ đúng hơn. Những ngày cuối năm cứ vô hình, nhắc nhớ cho người ta nhiều niềm riêng, đã cố giấu suốt 12 tháng trời. Cứ xốn sang cồn cào khi một tuổi nữa sắp mất, mà nhìn lại đoạn đường đã qua vẫn vô chừng là lung lay. Chưa bao giờ chúng ta cảm thấy cần một điểm tựa, một bờ vai, một vòng tay như bây giờ. Bởi đâu ai muốn một mình đón thời khắc thiếu nắng ấm dư gió lạnh trong mùa của bất an này. Nhưng nó không chỉ cần một người đơn thuần bên cạnh. Nó cần một ai đó có thể hiểu mình. Mà người ơi, có hiểu không? Ai đó bảo trái tim người vốn dĩ bằng nước được cất và đọc ngược thành băng. Chỉ cần chạm nhẹ bằng chút thân nhiệt ấm nóng từ người dân là tự khắc tim chảy tan thành nước, bất khả vãn hồi. Thế nên trải qua mỗi lần yêu là thêm một lần trái tim người cạn kiệt, cứ chở quà thành nước cho đến lúc kiệt cùng, bốc hơi thành sương mai. Ấy vậy mà vẫn thương hoài đấy thôi. Cố chấp đâu phải lỗi của ai, tình yêu đâu phải tội mà ngần ngại. Yêu thì yêu, thế thôi. Người chẳng cần về thì nơi đây vẫn cứ đợi, mãn đời. Nhớ lại bài thơ của chính mình đã viết hồi năm 15-16 tuổi. Gần 10 năm sau, cảm xúc ấy vẫn y nguyên. Có lẽ chị đã là đợi chờ, thì một năm hay 10 năm cũng hệt vậy mà thôi. Có một người vẫn đợi với heo may, với lá rơi vô tình trên lối nhỏ. Một người xa thu âm thầm qua ngõ. Lá vẫn rơi, dây dứt, vẫn mong chờ. Có một người vẫn đợi mối tình thơ, đợi bước về một người đi xa mãi. Đợi một thời xa rồi bao khờ dại, dĩ vãng xưa đã mãi ngủ quên rồi. Có một người vẫn đợi chỉ mình thôi, dẫu người đi không một lần tiếc nhớ, dẫu thu về ngỡ ngàng rồi gian dở. Lá thu rơi cạn nẻo gió sang mùa. Có một người vẫn đợi cả trong mơ, để chợt mình khi một mình trên phố, ai thoáng qua mà như là ai đó, dẫu biết rằng hình bóng chỉ là mơ. Có một người vẫn đợi, vẫn ngu ngơ, dẫu mùa sang người đi bên xuân mới, người ở lại vẫn chờ trong trời vời, vẫn thu vàng, vẫn lá hững hờ rơi. Phiến diện chút thôi. Thứ cảm xúc thiêng liêng của yêu thương đôi lúc lại bị phân tâm và chia chắc quá nhiều bởi những ham muốn đời thường. Hôm nọ, tôi đọc được một mẫu truyện cười đâu đó trên mạng. Đại khái bảo rằng có ba cô nàng cùng yêu say đắm một chàng trai. Thế nên chàng trai chẳng biết chọn ai để đừng phụ tấm chân tình. Anh bèn đưa cho mỗi người một khoản tiền rất lớn để xem các cô xử trí thế nào. Cô đầu tiên dùng hết số tiền để mua sắm ăn diện cho bản thân lộng lẫy nhất và nói: em muốn mình phải thật hoàn hảo để làm anh hãnh diện. Cô thứ hai lại mang toàn bộ tài khoản đi mua sắm từ quần áo, giày, ví, xe cộ cho chàng trai và nói: lúc nào em cũng nghĩ đến anh và muốn chăm lo cho anh được tốt nhất. Cô thứ ba đầu tư tất cả vào việc mở hẳn công ty, kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần ban đầu và bảo: em luôn nghĩ cho tương lai của chúng ta, nên em sẽ chu toàn mọi việc vì hạnh phúc lâu dài. Và cuối cùng, bạn biết chàng trai chọn cô gái nào không? Anh ta chọn cô gái có bộ ngực to nhất. Hết chuyện. Vâng, câu chuyện cười này kết thúc khá đoạn hậu, nhưng lại rất sâu cay và buồn thay, khá đúng với chuyện đời chuyện người. Nó còn được biến thể thành phiên bản ba chàng trai cùng yêu một cô gái. Và sau khi chứng kiến các chàng làm đủ chuyện cho mình, thì cô gái đã không do dự chọn ngay anh chàng có bụng sáu múi. Đại khái thế. Chúng ta được lớn lên trong một xã hội nhồi nhét vào tư tưởng tốt cổ hơn tốt nước sơn, cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng cuối cùng, tư tưởng của phần người không đua nổi với si mê của phần con. Nước sơn phủ tốt, nhìn vẫn bắt mắt, bán đắt, dù gỗ một gỗ tàn. Và cái đẹp đẹp bẹp cái nết đã trở thành một lẽ nghiễm nhiên. Thế nên mới có chuyện những mối quan hệ tưởng chừng vừa vặn kháng khích là chẳng đi đến đâu. Trai khen gái rằng ở bên cạnh em khiến anh cảm thấy được là chính mình nhất, rằng em rất sâu sắc chừng mực, nhẹ nhàng vừa phải, tinh tế đúng lúc, dũng dại đúng nơi. ôi chao thì rằng thế nọ, thì rằng thế kia. Nhưng trai và gái ấy sẽ chẳng bao giờ vượt qua cái mức tình bạn ý hợp tâm đầu, tri kỷ tri âm, tương giao gắn kết hàm ba lần, nhưng không bao giờ chạm đến ngưỡng tình yêu. Chị thiếu một cái gì đó, mà lý do đơn giản chắc chỉ là nhan sắc, tức ngực to hoặc bụng sáu múi như câu chuyện cười đã đề cập ở trên. Đại khái thế. Tình yêu dĩ nhiên không phải lúc nào cũng chỉ phiến diện lựa chọn dựa vào nhan sắc. Người yêu dĩ nhiên không phải được chúng ta đong đếm số đo độ nảy ba vòng, độ cao của mũi, độ chúm chím của môi, độ chẻ của cằm, độ sâu của lúm đồng tiền và vô số cái độ lồi lõm cứng mềm gì nữa, mà có cả mời viện học giả toán học ra đo cũng không hết. Nhưng éo le thay, thứ cảm xúc thiêng liêng của yêu thương đôi lúc lại bị phân tâm và chia chắc quá nhiều bởi những ham muốn đời thường. Cũng phải thôi, đời thường thì ai cũng cần phải sống và trải qua mỗi ngày, còn yêu thương thì quả quằn khó dò. Đâu ai mang ra cân đếm định lượng nhiều ít nồng nhạt. Chưa cần biết tình yêu của bạn chân thành bao nhiêu, chỉ cần thấy đi cùng mình là một nhan sắc. Tự khắc, bạn đủ thấy yên lòng và mãn nguyện với thứ được gọi là yêu thương ấy. Bởi lẽ ở một chừng mực nào đó, tình yêu của tuổi trưởng thành đã cạn đi ít nhiều sự trong lành và thật thà để cưu mang nhau bằng những cảm xúc ngây thơ non nớt của lần đầu. Thay vào đó, người ta cần cảm giác được bảo bọc, được trù bị bằng nhiều thứ trang sức lấp lánh lóa mắt, khoác lên che đậy một sự thật rằng họ hoàn toàn bất an nếu không có thứ phù phiếm mang tên nhan sắc vây quanh xung xoe họ. Đại khai thế. Tôi không có ý phán xét bất kỳ ai hoặc cười cợt cho lựa chọn trang sức mà mỗi chúng ta đang mang trên tay, trên cổ hoặc thậm chí trên tim. Chỉ là tôi nghĩ chẳng ra, nếu lựa chọn cuối cùng vẫn là nhan sắc, thì ngay từ đầu, hà cớ gì chúng ta phải đi một con đường vòng qua quá nhiều chia sẻ, lắng nghe, để cố thấu hiểu về tâm hồn đối diện. Nhịp đập khẽ khàng nơi góc khuất trái tim người này cũng đâu bằng một nụ cười tỏa nắng của nhan sắc người kia. Hay là gì để góp phần dạy cho chúng ta hiểu được bài học thực tiễn của câu tốt của Hưng Tốt Đức Sơn, cái nết đánh chết cái đẹp chỉ là thứ lý thuyết xám xịt trên trang giấy. Đại khái thế. Ai rồi cũng phải đi. Ta thương người bất kể chuyện mình chỉ là toàn lầm lỡ. Ta chỉ cần một người ở lại giữa trăm ngàn cuộc buông tay và lướt qua nhau mỗi ngày. Ta chỉ cần một lần khờ dại, tin rằng sau giấc ngủ dài, nụ hôn của người sẽ gọi dậy được ban mai. Chẳng cần biết đúng sai, khi ta ôm người từ phía sau ngần ngại bảo, đừng đi. Là khi tất cả thiết tha trong ta đặt cược hết cho một lần quỵ lụy. Dẫu biết tình yêu phải đánh đổi bằng một lời năn nỉ, thì đâu còn xứng đáng để níu kéo làm chi. Những phù phiếm cuộc đời ngoài kia, người có thể tạm quên đi, để cùng ta tựa chai, nghe tim mình thêm một lần này nữa. Để ngày mai, khi tất cả thành xa xưa, ta vẫn còn hơi thở để trốn vào thương nhớ. Ta thương người bất kể chuyện mình chỉ toàn là lầm lỡ, vẫn cam tâm sai hết lần này lầm đến lần kia và lỡ dở cả cuộc đời ta có. Chẳng cần người hiểu đâu, chẳng cần người quay đầu, ta cũng sẽ ở nguyên nơi này, đứng yên chỗ đó chờ một điều gì không rõ nữa người ơi. Cố chấp chưa bao giờ là cách ta chọn sống một cuộc đời, và dây dưa cũng không phải trở thành dây tơ hồng cho tình yêu viên mãn. Ta thừa biết có những chuyện khi đã qua rồi thì không còn cứu vãn. Nhưng chẳng lẽ người muốn ta bỏ cuộc buông xuôi? chẳng lẽ sẽ vui khi sống như những con rối luôn tươi rói nụ cười, chỉ biết cam chịu trơ trơ trước niềm đau lẫn nước mắt. Cho dù phải rời tay, đánh rơi một người thương duy nhất, cũng thản nhiên mỉm cười và diễn tiếp rất tròn vai. Ta là ai khi không thể nắm nổi một bàn tay? Người là ai mà xa rồi, nhưng tất cả về người chưa bao giờ lẫn khuất. Ta chỉ mong có một người ở lại đây, đừng bao giờ lạc mất. Nhưng rốt cục, trên đời, ai rồi cũng phải đi. Chỉ có ký ức là vẫn cứ chai lì, và chung thủy ở lại thay lời ai đã hứa. Dù người không còn như ngày thương cũ nữa, mà ta vẫn là ta của xa xưa. Cuối cùng cũng đến ngày này. Chia tay không có nghĩa là hết yêu, mà là chúng ta ham yêu chính bản thân hơn ai hết. Cuối cùng tụi mình cũng đi tới ngày này, nhưng không phải là tới cùng của một niềm hạnh phúc viên mãn. Chỉ đơn giản là không còn có thể cứu vãn, không còn làm gì khác hơn được khi mọi chuyện đã muộn màng. Đoạn đường này đã tới lúc hai đứa phải rẽ ngang. Em còn yêu anh nhiều lắm, có điều mà thôi, đã yêu sao còn có điều nhưng nhị cơ mà. Tình yêu ấy nếu đủ lớn thì đâu còn dư chỗ để một lý do nào khác chen vào. Yêu là yêu, hết yêu là hết, hoàn toàn không có bởi vì tại do. Trên cuộc đời này, em không thể là người cuối cùng đi đến cuối đường với anh. Trên cuộc đời này, anh không thể là người hiểu được em còn cần nhiều điều bên cạnh hai trái tim vàng một túp lều tranh. Thật ra sau mỗi cuộc chia tay, ai trong cả hai người đều vẫn yêu người còn lại. Nhưng sẽ có người yêu niềm kiêu hãnh và sự tự tôn của mình nhiều hơn, nên để mặc cảm xúc phải phủ phục chịu thua sĩ diện. Chia tay không có nghĩa là hết yêu, mà là chúng ta ham yêu chính bản thân hơn ai hết. Thế nên anh biết làm sao được khi vẫn còn rất muốn níu với tay em. Và em hẳn cũng muốn đi chậm lại để anh còn kịp chạy lên ôm chầm lấy mình. Vậy mà cả hai đều chọn cách chẳng ai dùng dằn, bởi tự thấy cái tôi mới là cái thứ đáng giữ hơn hết thảy. Ôi những đứa trẻ mới lớn tập yêu luôn cứng đầu và cạn nghĩ. Mà chắc bởi còn trẻ nên mới khinh rẻ yêu thương, thay kệ nó cúi đầu thua cuộc, còn bản thân ngạo nghễ ngửa mặt nhìn trời, quán trách. Tại trời xe duyên mỏng nên tình chẳng thể sâu. Nhưng tình yêu không giữ lại được thì giữ lấy sự tự tôn kiêu hãnh có làm cho chúng ta hạnh phúc hơn? Tuổi trẻ cứ cho rằng phía trước còn nhiều lắm lựa chọn, ngày mai còn nhiều lắm nắng trời, nên cứ quan phí yêu thương. Rốt cục, khi hoàng hôn tắt bóng, mới nhận ra thứ ánh sáng thật sự sưởi ấm mình, chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Những tia nắng khác chỉ là thứ phù phiếm làm lóa mắt, chói lòng và say sẩm mà thôi. Cuối cùng thì cũng đến ngày này, cuối cùng thì cũng tay rời tay. Cuối cùng thì yêu nhiều hay thương nhạt, hai đứa mình đều phải chấp nhận rằng tình cảm ấy đã đổi thay. Nhưng đến bao giờ nỗi nhớ về nhau mới đi đến cuối cùng, để thôi không còn nhọc lòng về cái gọi là yêu thương đã từng. Bàn tay một thời nắm đầy hạnh phúc, giờ trống không khi đã chẳng ai đang vào. Chỉ còn những ngón tay vẫn đơ cứng và co khum như nhắc nhở đã có lúc mình từng nắm giữ thật nhiều lần vui đến thế. Vậy mà sao chỉ một lần nắm giữ lấy nhau, chúng ta lại để vuột tay và phó mặc cho đời mình phải thêm một lần mất mát. Chỉ mình kỷ niệm chịu đau khi không bị bỏ nằm sau nắng chiều. May mà còn nắng lên. Đủ nắng, đủ mưa, đủ vừa hạnh phúc, đủ buồn, đủ vui, đủ nên cuộc đời. Những ngày trên trời trút mưa, trong lòng trút buồn, tôi lại ngồi xuống, lấy giấy viết và gạch đầu dòng những chuyện thường nhật xảy ra. Để tự biết, mình vẫn còn lắm ân may. Gạch đầu dòng thứ nhất. Tối hôm trước, tôi dập mưa một đoạn đường hơn chục cây số, sau đó nằm co ro ngủ suốt đêm, không hề có chăn mền đắp ấm. Hậu quả là sáng hôm sau, bản thân thức dậy trong tình trạng các mạch máu đông đặc y hệt kẹo mạch nha, còn thân nhiệt thì xuống thấp đến độ tay chân lẫy bẫy, không bấm nổi nút mở điện thoại. Nhưng nhờ vậy, tôi mới có lại cái cảm giác yêu buổi sáng Sài Gòn quá đỗi, khi tràn ra hiên nhà ngập nắng và đón ấm vào lòng. Nếu bình thường, tôi sẽ thở dài ngao ngán, hoặc thét lên khi mới sáng tinh mơ, mắt mũi mơ màng, phải hứng mặt trời vào mặt. Nhưng những ngày này thì khác. Mừng là trời còn nắng, để tôi bớt lạnh thân lẫn lạnh lòng. Gạch đầu dòng thứ hai. Thông thường khi cả đám bạn tụ tập, quay qua quay lại thế nào chỉ một mình tôi thừa ra số lẻ. Dĩ nhiên chẳng tiện nạnh hạnh phúc của bạn bè, nhưng cảm giác xung quanh có cặp có đôi ủ ấm nhau, còn mình lủi thủi đi về, chỉ có nước mưa gió lạnh ôm ấp, thiệt rất tủi thân và lụng bại. Tâm trạng tưởng chừng đã chìm xuống đáy, như Titanic da phải băng trôi. Nhưng cuối cùng, đến tối về nhà, một tin nhắn gõn loạn trên điện thoại, chỉ duy nhất một dòng: chúc ngủ ngon, đã có thể dỗ lòng dịu lại, ngủ ngon lành. Gạch đầu dòng thứ ba. Vài tháng một lần, hứng thú làm việc của tôi lại tụt dốc không phanh, và bản thân sẽ cực kỳ quẫy quải khi bước vào văn phòng. Trong một ngày chán ngán như thế, tự nhiên sếp cũ nhắn tin bảo rằng: mọi người nhớ và nhắc em hoài, quay về đi. Khiến tôi mệt người hết sức. Dĩ nhiên câu trả lời ngay lúc ấy cũng chẳng khác lúc rời đi là mấy, đều là không. Nhưng vẫn thấy yên lòng, vì quá ra những người dân công sở vẫn luôn yêu quý và trân trọng mình, cả về công lẫn tư, dù mình đã không còn đóng góp nhiều cho thành bại nơi đó. Sau khi liệt kê hết những gạch đầu dòng về cuộc sống của mình những ngày qua, tôi mỉm cười nhủ lòng: đủ nắng, đủ mưa, đủ vừa hạnh phúc, đủ buồn, đủ vui, đủ nên cuộc đời. Ừ thì mưa xuống ướt nhèm đến mấy, cũng đến lúc nắng lên hong khô. Buồn đến đâu chắc nữa, cũng sẽ có ai đó đủ khiến bạn mỉm cười. Và ngay những lúc muốn buông xuôi nhất, vẫn còn chút động lực chiến chiếu xưa cũ nào đó, giữ tay bạn đừng rời đi. Chỉ cần thế thôi, để biết hạnh phúc trọn đầy nhất là khi cân bằng được giữa được, mất. Để mỗi chúng ta trân trọng, dù là nắng hay mưa, tận hưởng dù là vui hay buồn. Hệt như điện tâm đồ vậy, phải liên tục nháy lên nháy xuống, biên độ dao động chằng chịt thấp cao thì mới còn nhịp thở. Chứ chỉ còn một đường thẳng đều đều chạy dài thì còn đâu sự sống nữa. Vậy nên tôi tự nhắc mình lần nữa, hãy cố vị tha với nỗi buồn. Dẫu cho nỗi buồn đôi lúc ập đến chúng ta nhanh như tốc độ ánh sáng, còn hạnh phúc lại lên nhầm một chuyến xe bò trật bánh, nền lết mãi vẫn chưa về đến nơi, thì cuối cùng hai kẻ cố nhân đó cũng sẽ gặp lại ở cuối đường để ôm chầm lấy nhau và ghép thành tròn vẹn ý nghĩa cuộc sống. Biết trong buồn có vui, và ngược lại, để có thêm kiên tâm mà đi tiếp những con đường gập ghềnh, nhưng biết chắc sẽ có lối ra, còn hơn cố chấp mòn chân trên những lối đi một chiều bằng phẳng mà chẳng có ngã rẽ.